Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022. Tiếp đó chúng tôi giới thiệu chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiểm tra xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 19 tháng 11, Ủy ban Toàn giao thông quốc gia phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Người bạn đường gắn với lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022. Đây là năm thứ 11 Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đồng thời đây cũng là dịp nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Tại Việt Nam, lần đầu tiên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào ngày 19 tháng 11 năm 2012 và từ năm 2013 đến nay được tổ chức thường niên trên phạm vi cả nước. Năm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam năm 2022 với thông điệp Tưởng nhớ người đi vì người ở lại và chủ đề Thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đây là năm thứ 11 Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắn nhủ tới chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống, đồng thời cũng là dịp nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, thắt dây an toàn trên ô tô, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương mất mát do tai nạn giao thông, những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội, cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ nguyên nhân gây tai nạn mô tô xe máy, các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô xe máy, hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Năm nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và công ty Toyota Việt Nam thực hiện chương trình Người bạn đường kết hợp lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 vào tối 19 tháng 11. Phát biểu tại lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm tai nạn giao thông khiến gần 1,3 triệu người tử vong và gần 50 triệu người bị thương trên toàn cầu. Tại Việt Nam, cả hệ thống chính trị và nhân dân nỗ lực vào cuộc kéo giảm tai nạn giao thông, nhưng hàng năm vẫn có gần 7.000 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương tật suốt đời. Riêng 11 tháng qua, tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của hơn 6.000 người. Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kêu gọi các tổ chức, đoàn thể và người dân tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn cùng nhau tạo lập một môi trường giao thông thực sự an toàn, văn minh, thân thiện. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng xúc động chia sẻ, phía sau những cái chết do tai nạn giao thông là hàng nghìn tổ ấm gia đình bị tổn thương, hàng nghìn cha mẹ già mất đi nơi nương tựa những năm tháng cuối đời. Hình ảnh con trẻ đơn côi giật mình thức giấc, nghẹn khóc giữa đêm khuya gọi mẹ tìm cha đang bóp nghẹt con tim của mỗi chúng ta. Nỗi đau này cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Sự mất mát này là nỗi đau không gì bù đắp nổi đối với dân tộc Việt Nam, cũng như mọi dân tộc trên thế giới. Mỗi chúng ta tưởng nhớ đến đồng bào mất đi và tự nhắc nhở chính mình phải có những hành động thiết thực để kéo giảm tai nạn giao thông, để con trẻ mọi miền đất nước được đến trường trên những cung đường bình yên, để mọi nhà đều được sum vầy hạnh phúc bên nhau quanh mâm cơm mỗi khi chiều về. Gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc của chính phủ đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị mỗi người chúng ta hãy cùng giúp đỡ, sẻ chia, chung tay xoa dịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông đã gây ra cho các nạn nhân tai nạn giao thông và gia đình của họ. Hãy vì niềm xót thương những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi ngày khi ra đường vẫn có những người không trở về nhà. Tất cả những điều đó sẽ không xảy ra nếu mỗi chúng ta coi người cùng đi là những người bạn đường, cùng hành trình theo một cách có văn hóa để hướng đến hai chữ an toàn và hạnh phúc. Đây cũng là thông điệp của chương trình Người Bạn Đường năm 2022. Theo tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi người dân hãy trở thành một người tham gia giao thông có văn hóa và có trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông để mang đến một xã hội giao thông an toàn. Chương trình Người Bạn Đường nhằm tôn vinh sự hy sinh cống hiến của những người thầm lặng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho người dân như câu chuyện ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng của ông Nguyễn Tiến Nam, 68 tuổi, ở thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Mỗi buổi chiều tan học, hình ảnh ông Nam với cây gậy hướng dẫn giao thông tại cổng trường tiểu học Liên Bảo đã trở nên quen thuộc với phụ huynh học sinh và những người tham gia giao thông qua khu vực. Chương trình cũng tôn vinh các doanh nghiệp như Toyota Việt Nam đã nỗ lực tuyên truyền an toàn giao thông đến các cán bộ, công nhân viên công ty và đóng góp nhiều hoạt động xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng ở các địa phương đã có biện pháp xử phạt, nhưng nhìn chung chưa thật sự quyết liệt để xóa sổ hoàn toàn vấn nạn xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, trả lại an ninh trật tự, an toàn và mỹ quan cho các đô thị. Các giải pháp đã có, nhưng việc giải quyết chập chờn, thiếu quyết liệt nên chuyện xưa cũ cứ tái hiện thường xuyên. Do vậy, ngày 18 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn địa phương. Bài trong phần còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay đề cập xung quanh cụ thể vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giao thông Vận tải, trong thời gian vừa qua, công tác khôi phục vận tải đạt kết quả khả quan. Hàng tháng, cả vận tải hàng hóa, vận tải hành khách đều tăng trưởng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng xe khách tuyến cố định bỏ bến ra ngoài hoạt động. Xe dù bến cóc có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nghị định số 10 của Chính phủ ban hành năm 2020 quy định xe chạy tuyến cố định phải xuất phát và kết thúc tại bến xe khách. Chỉ có xe hợp đồng và xe du lịch mới được đón trả khách trong nội thành. Tuy nhiên, những nhà xe này đã lách luật bằng cách trá hình xe hợp đồng để không phải vào bến, trốn được một khoản phí dịch vụ ra vào bến xe. Nếu vào bến, các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định còn phải chịu tiền hoa hồng, bán vé, thuế thu nhập doanh nghiệp. Do các xe hoạt động tuyến vận tải cố định phải vào bến đi bến đến đóng sổ nhật trình nên tổng số lượt chuyến xe đi đến đều được thống kê và nộp thuế đầy đủ. Tình trạng này đã gây bất bình đẳng và làm nản lòng những doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Trong khi những doanh nghiệp chân chính đã phải gánh nhiều loại thuế, phí hơn khi chấp hành luật thì họ lại còn mất đi lợi thế cạnh tranh khi đa phần người dân đều muốn đi từ trung tâm hơn là phải ra bến xe. Các doanh nghiệp nếu muốn tăng giá vé thì đều phải xin phép Sở Giao thông Vận tải và được Sở Giao thông Vận tải phê duyệt. Còn đối với xe hợp đồng trá hình thì có thể bán vé với mọi hình thức, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết, giá vé của xe tuyến cố định chỉ được tăng tối đa 60%, trong khi các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng trá hình có thể tăng lên 200-300% tùy theo nhu cầu mà không cần xin phép. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cần vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng chính quyền địa phương, cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý dứt điểm hiện tượng xe dù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn, kiểm tra, xử lý đối với các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải bãi đổ trông giữ phương tiện, bãi đổ xe tạm tự phát trên địa bàn. Nếu phát hiện có tổ chức đón trả khách, cò khách thì kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định. Rà soát quy hoạch về hạ tầng giao thông trên địa bàn để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trước mắt cần giữ nguyên ổn định các bến xe hiện hữu trong nội thành, nội thị đến năm 2030 để tạo sự ổn định kinh doanh cho hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định và đơn vị bến xe. Đồng thời góp phần tăng cường kết nối vận tải, tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với đó, rà soát việc tổ chức giao thông, tổ chức phân luồng vận tải hành khách đảm bảo có điểm dừng, đón trả khách theo quy định, rà soát hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ có biển cấm xe khách, xem xét ưu tiên đối với loại hình tuyến cố định và xe buýt vào các tuyến phố gần khu vực các bến xe, tổ chức các tuyến xe buýt để kết nối bến xe, tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải hoạt động theo tuyến cố định được trang bị đầu tư, xe trung chuyển phục vụ đưa đón khách đến bến xe, đến điểm đón trả khách đã được công bố theo quy định. Yêu cầu bến xe tổ chức khu vực dành riêng cho xe taxi, xe hai bánh chở khách, xe ôm để đảm bảo thuận lợi cho hành khách vào bến và rời bến được thuận tiện an toàn. Yêu cầu và hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị kinh doanh bến bãi có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với lực lượng công an và ngành thông tin truyền thông để kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải thông qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các trang mạng xã hội khác. Ban An toàn giao thông cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, các quy định của pháp luật có liên quan khác đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị kinh doanh bến xe, bãi đổ xe trên địa bàn tỉnh, thành phố, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 24 tháng 11 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.